đại khái rằng là chúc quá thì cố vấn cho Triệu Giản Tử giống như Ngô Khởi vậy, mà Ngô Khởi là danh tướng là nổi tiếng ngang với lại Tôn Võ Tử, người ta tàu hay nói binh pháp Tôn Ngô, binh pháp của Tôn Võ Tử với Ngô Khởi. Và Ngô Khởi thì đã giỏi rồi, tức là đã bày binh bố trận là đã là danh tướng là nổi tiếng xưa nay. Đã vậy Ngô Khởi lại giống như rằng là Trúc Quá này nói, tức là khi mà đánh trận đó là khi nào cũng cái là đem thân mình ra đi trước với lại quân sĩ, mà lúc mà đánh xong á thì Ngô Khởi đích thân đi thăm thương binh, có đôi khi chính Ngô Khởi ngồi băng bó và chăm sóc cho thương binh nữa, đó. An ủi chăm sóc. Đấy là vì vậy mà binh sĩ nó hết lòng với lại Ngô Khởi vô cùng. Đấy, Ngô Khởi không những là giỏi tướng giỏi mà lại còn được lòng quân đội nữa. Đấy ra vì như vậy Ngô Khởi đánh đâu thắng đó. Thì đây Triệu Giản Tử cũng vậy, thúc binh sĩ đánh mà lại chỉ giám đốc, tức là ngồi đằng sau đánh trống sùng sùng sùng, mà cái chỗ xa thì xa an lành vô cùng, xong rồi bảo binh sĩ nó xông pha đến chỗ chết thì đứa nào mà nó muốn đó. Thì bây giờ nghe lời của Trúc Quá mà nói về những, tại vì rằng là Triệu Giản Tử này đó làm hồi xưa đó vốn đó là quan khanh của Tấn. Đấy, Tấn về sau này bị ba họ là Hàn, Triệu, Ngụy diệt vong, xóa sổ nước Tấn, phân nước Tấn thành ba. Chứ không á thì Tấn là nước mạnh nhất ở trong chư hầu, mà Tần là kiêng sợ Tấn ghê lắm. Từ khi Tấn bị phân làm ba thì Tần không còn sợ nữa, mà Tần mới bắt đầu âm mưu rất là thao túng thiên hạ, thống nhất thiên hạ sau này bằng cách rằng là diệt nước Tấn, tức là diệt qua ba anh, diệt từng anh một. Mà hồi xưa có một nước à thì Tần đánh không có lại. Cho nên mới nói rằng là thời xưa mà vua mà hiến công của nhà Tấn là đã từng nghĩa là tương tính được 17 nước sáp nhập vào nước Tấn, thành ra nước Tấn càng ngày càng lớn, mà làm cho hơn 38 nước khác phải thần phục, mà đánh trận 12 lần đều thắng. Rồi còn bảo rằng là đó đó là những cái mà công nghiệp hiển hách của Tấn Hiến Công. Nhưng mà đến khi Tấn Hiến Công chết đi, Huệ Công lên kế vị, thì Huệ Công là anh vua mà chỉ biết chơi bời đó, mà tàn bạo nữa, cho nên về sau này làm cho nước Tấn càng ngày càng càng suy đồi. Vì vậy nó mà bị nước Tần xâm lăng. Tần là một cái nước mà thích đánh lộn nhất ở trong mấy cái nước chư hầu và đương thời, thứ mà gọi là hung dữ nhất đó. Thiểm Tây bây giờ nó tỉnh Thiểm Tây bây giờ, còn Tấn đó là Sơn Tây á. Rồi thì bây giờ cái rồi đó cho đến khi mà Huệ Công chết đi, Văn Công kế nghiệp. Văn Công là công tử Trùng Nhĩ, là Tấn Văn Công là một trong gọi là ngũ bá của thời Xuân Thu Chiến Quốc á. Thì ngũ bá là mình biết là có Tề Hoàn Công này, Tấn Văn Công này, Sở Trang Vương mà hôm trước học á đó. Sở Trang Vương này, xong rồi Tần Mục Công này, xong rồi Tống Tương Công này. Tức là năm ông đó là năm duy nhất mà bá chủ chư hầu ở trong cái thời Xuân Thu Chiến Quốc á, năm vua một ông Tấn, một ông Tần, một ông Sở, một ông Tề với một ông Tống. Còn Tống thì sau bị diệt vong sớm sủa. Thì đến khi mà Văn Công lên kế thừa nó thì Văn Công lại gây dựng lại cơ đồ mà 5 lần đánh bại quân Sở. Tại hồi đó bây giờ chỉ có Sở với Tấn là tranh nhau ngôi bá, tranh nhau ngôi bá chủ. Và Tấn 5 lần đánh bại quân quân Sở. Thành ra Tấn thì Tấn Văn Công cũng là một ông vua sáng suốt lắm. Tấn Văn Công mà khi đem binh đi đánh đi công một cái quốc gia khác, đi tấn công á, đi đánh á, thì trên đường đi đánh á, cái mê đi ngang qua một cái bờ ruộng, nó thấy có một ông già. Cái ông già nó cứ ngồi nó cười ngất à, nó cứ cười khà 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 khà, xong ông lại im hồi xong cứ cười khà khà khà. Thì Tấn Văn Công lấy làm ngạc nhiên là đi từ xa thấy ông già thì cười vang vang, chứ đến gần cũng thấy ông già nó cười ngá cười nghiêng. Tấn Văn Công mới kinh ngạc, mới kêu quân lính á đem giá tới. Tấn Văn Công hỏi ông có cái chuyện gì mà tức cười mà sau ông cười mà nghe trong cơ mà sau nó cười ngả cười nghiêng cười cười có vẻ vui thích như vậy. Ông mà tôi nghĩ cái thằng hàng xóm tôi mà tôi phát tức cười mà cứ tôi nghĩ đến là tôi lại cười, và là thằng hàng xóm nó làm sao, và thằng đó nó đi cày với tôi đó. Thế rồi cái nó nhát, nó nhìn xuống cái bờ đê, nó thấy có một con thôn nữ xinh đẹp quá, cái nó mới khởi cái lòng nó đi với hai vợ chồng đi với tôi. Thế rồi cái thì tôi ngồi đây cày, hai vợ chồng nó cày thằng kia, rồi nó mới mon men xuống dưới ruộng, nó thấy có một con thôn nữ đẹp, rồi nó mới ngồi đó, nó mới tán tỉnh cái con thôn nữ đó, cái nó mải nó tán tỉnh con thôn nữ đó một đổi mà chưa được. Thì nó nhìn lên bờ, nó thấy vợ nó có thằng đang tán, rồi vợ nó với thằng nó nắm tay nhau đi mất, nó chạy theo lên đuổi anh kịp, mà đây nó con thôn nữ thì nó không được, mà vợ nó thì mất. Thành ra tôi càng nghĩ tôi càng tức cười, cái tôi nghĩ đây là tôi tức cười. Thế Tấn Văn Công ngồi trên xa giá nghe xong một cái á, mấy thằng tướng xung quanh Tấn Văn Công cũng cười ồ lên, nó là đúng thằng đần đó, đúng cái thằng đần, cái thằng mà đã có vợ rồi còn bày đặt bon chen, bây giờ mất cả chì lẫn chài, vợ cũng mất mà tình nhân thì cũng không thành. Xong ấy cười, có Văn Công không cười thủy chung. Tấn Văn Công ngồi nghe xong, Tấn Văn Công mới nói là rút quân, rút về không đánh nữa. Mấy thằng tướng kinh ngạc, nó bảo là đại vương có biết rằng là xuất quân mà không đánh mà rút về nó làm mất nhuệ khí của quân đội, không ít ra cũng phải đánh một trận rồi mới về, đánh thắng cái đã đặng mà xong rồi thắng một trận rồi về. Tấn Văn Công bảo không, đi về đó. Vậy thì trên đường về vòng lại, khi còn cách kinh thành đó chưa có xa, còn vài trăm dặm thôi, thì gặp được nghĩa là kỵ binh mà tốc báo từ kinh thành đó đến báo là quân Sở đang còn xâm lăng biên giới miền Bắc, nó đang còn tràn gần tới kinh đô đó. Tấn Văn Công trở về kịp thời, còn không là Tấn Văn Công bị kẹt ở biên giới miền Nam rồi, bị cầm chân rồi. Nếu mà dàn binh nó đánh là quân đội của nước Tấn, mà quân đội tinh nhuệ nhất mà Tấn Văn Công đem đi, nó kẹt ở miền Nam, biên giới miền Nam, trong khi đó Sở tràn vô biên giới miền Bắc. Tức là quân Sở chỉ chờ có Tấn thôi, chờ có Tấn Văn Công đem binh đi thôi. Thành ra công hãm nước Tấn để mà Tấn Văn Công lưỡng đầu thọ địch trở tay kịp. Thì khi mà Tấn Văn Công nghe tin như vậy, cấp bách rút đó, thì sẽ bị địch quân đó dượt theo đó, dượt theo đánh làm đại loạn quân đội. Mà cái quân đội tinh nhuệ nhất là Tấn Văn Công đang cầm đi đây đó. Thành ra khi Tấn Văn Công về tới giữa nửa đường, nửa đường gần với kinh thành là được tin cấp báo, thành ra kinh thành của nhà Tấn nguyên lành, tại vì Tấn Văn Công đem binh về kịp, đánh bại quân Sở, đẩy ra khỏi biên giới. Tấn Văn Công bây giờ mới giải thích với mấy hình tướng là lý do tại sao mà tôi trở về đó. Tại vì tôi nghĩ vậy đó, mình đi mình bỏ cái kinh thành của mình, giống như là bỏ vợ đó, để đi chiếm một cái xứ nhỏ, như là cái thằng đó đi tán tỉnh một con thôn nữ đi tán tỉnh con thôn nữ chưa có ích gì, để vợ mình cho thằng khác nó cướp. Tấn Văn Công suy nghĩ cái câu chuyện thằng đó, và mình giống cái thằng ngu đó hết à. Thành ra bây giờ mình phải lật đật trở về đi, tại vì xưa nay Tấn Văn Công với Sở là lúc nào cũng cái là tranh nhau ngôi bá hết. Thành ra 5 lần đánh bại quân Sở, thành ra Sở không dám tranh bá nữa, Sở xong phải thần phục, phải chịu. Tấn là bá chủ chư hầu. Thành ra Tấn Văn Công về, Tấn Văn Công suy nghĩ thế là mình giờ đem quân về tận cái phương đó của mình, mà trong khi phương kia của mình nó là có địch, mà đại địch, cường địch. Ở đây chỉ là một cái thứ mà vô danh tiểu tốt, cường địch nằm đằng kia, mà mình đi quá xa cường địch, mình đem quân đi rời quá xa cường địch. Thành ra nhanh trí, thành ra nói ông già đó thật là có ân đó. Nếu ông già đó mà không ngồi cười ngất mà không kể câu chuyện đó thì Tấn Văn Công mất nước. Tấn Văn Công trùng nhĩ. Thì ở đây cũng vậy đó, tức là dùng người đó là không phải dùng với tính cách gọi rằng là thí, mà dùng người là dùng họ với lại một cái vấn đề gọi rằng là tận tâm đó. Tức là mình với họ cùng chung lưng, cùng sát cánh, cùng chịu đó, thì người ta mới nỗ lực được. Còn nếu mà mình dùng với tính cách gọi rằng là như nô lệ, sai sử, như thí đó, thì đương nhiên người ta không hết lòng. Mà nếu dùng người ta với lại một cái sự gọi là sử dụng con người nó với cái sự muốn với một cái hình thức rằng là mình và họ cùng làm, cùng chịu, cùng hợp tác, cùng san sẻ, thì người ta mới hết lòng, hết mình với mình được. Thì với cái tinh thần như vậy thì mới làm nổi những cái đại sự giống như là Tấn Hiến Công hay Tấn Văn Công vậy đó. Mới là những ông vua mà đấy, Tấn Văn Công là sau này mới hỏi hỏi cung chúa của nước Tần hỏi làm vợ, thành ra về sau này Tàu mới có cái thành ngữ là kết duyên Tấn Tần. Kết duyên Tấn Tần tức là lấy vợ lấy chồng đó, là bây giờ vua Tần mới gả con gái của mình là công chúa Ly Cơ cho Tấn Văn Công. Nhưng mà công chúa này hồi nhỏ đó là gọi là kiều sinh khoán dưỡng, được cưng được thương ghê lắm. Thành ra công chúa sống với lại vua cha đó, được cưng được chiều, muốn gì được lấy, sung sướng không thể nào tưởng tượng được. Giờ đây đó, phải lên đường, mới 16, 17 tuổi gì đó, phải lên đường đi tới một cái nước xa xôi để mà làm vợ của một ông vua mà mình chưa biết mặt. Mà cái nước đó ra làm sao mình cũng chưa có biết, nhưng chỉ biết trước cái là mình mất hết mọi cái mình đang có, là tình cảm của vua bố, cung điện của mình đó, tất cả những cái mình đang hưởng thụ từ nay trở đi mất hết, mà mình phải đi đến một cái xứ xa xôi hẻo lánh suốt dọc đường đó. Đó. Ly Cơ khóc kể không thôi, khóc cho đến khi mà tới kinh thành của nước Tấn đó, mà ra mắt Tấn, vua Tấn, và trở thành phu nhân thì được vua Tấn cưng chiều, cưng vợ chiều vợ còn hơn rằng là bố mình cưng chiều mình nữa. Thành ra bây giờ nghĩ là những cái giọt nước mắt của mình thấy hối hận, thấy hối hận. Thành ra chính vì vậy mà mấy ông đạo lão nhà mình, những trang tử liệt tử này nọ thường hay lôi câu chuyện nó ra, mà ví dụ nói rằng là anh chưa chết mà sao anh sợ chết dữ vậy, phải chăng anh cũng giống như Ly Cơ khi mà qua nước Tần làm dâu đó, sợ hãi vô cùng khi phải lìa Tấn, lìa Tần để qua Tấn, sợ ghê lắm, cũng như là mình lìa cái cuộc sống này để qua cái bờ của sinh tử, đến cái sự chết nó đưa mình đi qua một cái thế giới khác, mình cũng sợ hãi như vậy. Nhưng mà biết đâu trước khi chết khóc kể, nhưng mà khi sau khi chết rồi thì mới phát giác rằng là uổng mấy giọt nước mắt, là chết đã hơn nhiều, chết so với sống đã hơn nhiều. Đó. Anh ta chết chưa? Sao anh biết rằng là chết là một điều đáng sợ? Nhưng trong khi anh nghĩ rằng là anh nói một cách rất giản dị rằng là chết là một điều đáng sợ, bởi vì tôi mất hết, tôi mất tài sản, tôi mất địa vị, tôi mất tất cả mọi người thân, tôi mất tất cả mọi cái tình cảm, tôi mất tất cả, thành ra sợ quá. Ủa thì cũng giống hệt như nàng Ly Cơ mất hết, khi mà suy nghĩ như vậy cho nên khóc thảm, khóc não. Nhưng mà rốt cuộc khám phá ra qua Tấn còn hạnh phúc hơn Tấn. Thì có thể mấy anh sẽ khám phá là sau khi mấy anh chết đã hơn là mấy anh sống nhiều lắm. Mấy anh về mấy anh nhắc mấy anh kia nó gần nó sợ chết bà nội nữa, anh khoái chí anh cười khà khà. Mỗi tối về anh kéo chân dục xuống giường nó sợ, rồi anh khoái chí anh ngồi trên giường anh cười ngất mà nó không thấy anh. Nói ví dụ bây giờ mà tàng chết về chiêu chiếu ném xuống, xong rồi khoái chí ngồi cười rồi chiếu thì bỏ dậy tóc anh rõ ràng khi xuống giường liệu là bộ kim cang tăng của ta xong đâu lúc đó tâm tàng ngồi cười nó mà nó nhưng phải kim cang tặng kim cang tàng kim cang tàng Bồ Tát điểm vậy thì tao tha mà thấy vui thiệt nha, vui nó chết rồi vui quá á luôn nha. Nói vào đó mình ngu quá, sống mà sống giống như là chiếu vậy đó, giao giác nhìn mặt kiểu sợ ngủ không được, vui cũng nhận vui thì hết. Thành ra mấy anh liệt tử trang tử đấy như vậy bảo không lắm. Ủa anh chưa chắc mà sao anh sợ? Cũng giống như là cụ độ nhà mình có làm bài thơ gì đó, xin đừng sợ chết ai ơi. Có bài thơ nghe cũng vui cũng hay lắm mà sao bây giờ mình cũng lú rồi cũng quên gần hết cái bài này. Đại khái rằng là chết phôi thai từ lúc mới sinh ra, nào đâu phải đến nấm mồ mới chết. Đó. Đại khái trong đó cụ có nói như vậy. Đó. Rồi cụ nói rằng là đại khái là cũng như vậy, nó chết biết đâu chết đó là một cái sự gì đó nghỉ ngơi hay giải thoát gì đó, mà tại sao cứ phải bám víu nó như một cái cuộc sống, đại khái là ý cụ như vậy. Cụ nhớ nhớ thoáng thoáng vài ba câu vậy đó, mà cụ nói cái gì mà mà chép chép phôi thai từ lúc mới sinh ra, nào đâu phải đến năm mồ mới chép. Tức là mình chép từ ngay cái khi mà mình sinh ra. Đó. Là cái chép nó đã gắn liền với mình rồi. Đó, nó đã có rồi, nó đã thực hiện, nó đã có rồi đó. Rồi nó chép từ cái mình từ biến hóa thay đổi, tức là từ quá trình sinh cho tới diệt, thì cái mà cái dị đó là cái quá trình của cái đến cái diệt là cái chết, tức là chết từ trong từng sắc na ra rồi cái gì đó, cái gì cái gì mà giữa cuộc đời mưa gió, giữa cuộc đời mưa gió gió mưa gì đó, lòng thanh thản như chim hoang người gỗ đó. Tức là đại khái nhớ trong ba câu vậy mà bài thơ cũ hay lắm đó. Nói rằng là giữa cái cuộc đời mà đầy sự phiền não, đầy những sự biến đổi của mưa gió gió mưa gì đó, trong lòng vẫn thanh thản như là con chim, như là đủ hoa, như là người gỗ. Giống như Dalai Lama nói, khi mà phóng viên Pháp, đài truyền hình Pháp nó hỏi là một người vừa cương vị làm quốc trưởng của một nước, vừa cương vị làm giáo hoàng của một nước, với hai cương vị một lần như vậy đó, mà trong một nước mà bị xâm lăng, bị xâm lược, bị thôn tính đó, thì đương nhiên đó là ngài phải bị stress ghê lắm. Nhưng mà trái lại, mọi người nhìn thấy ngài khi nào cũng có một cái nụ cười ở trên môi, với một khuôn mặt rất ư là bình thản. Lý do Dalai Lama đáp, đó là trên đài truyền hình Tây ấy. Dalai Lama đáp đó là cái bí mật của riêng tôi. Thế nhưng giống như một nhà hiền triết của Ấn Độ có nói một câu rằng, nếu một cái sự việc gì đó mà mình có thể giải quyết được thì mình đâu cần lo, nếu một cái việc gì đó mà mình không thể giải quyết được thì mình lo cũng vô ích. Như vậy thì trước sau đều không cần lo đó. Xong chưa đủ, ngài mới sực nhớ điều gì, ngài mới rút ở dưới bàn cái bông hồng đó. Hay tặng hoa lắm, em mới cầm bông hồng, cũng giống như cái lá bông hồng này đây. Giả sử như hôm nay meteo có loan báo, ngày mai nó sẽ có bão lớn đó, với cái cấp độ đó, bao nhiêu đó là làm cho cây cỏ sẽ phải chết hết, thì cái bông hoa hồng đó ở ngoài vườn nó vẫn tươi, nó không có một chút gì nao núng, cho đến khi nào bão xảy ra thì nó chết đó. Nếu còn con người thì nếu mà nghe tin là mai chết thì mình chết từ hôm nay à? Nếu mà ngày mai mà mình bị lôi ra bắn thì hôm nay mình chết từ hôm nay rồi, nên có làm gì được nữa, chết từ hôm nay à? Nhưng mà hãy học như một cái đóa hoa, nó rừng rừng, nó còn yên lành, còn hưởng được yên lành ngày nào thì nó cứ yên lành cho đến giờ phút đó, rồi cái gì xảy đến thì đón. Thì giống như là bài thơ của Hùng Độ nói vậy, nó mà đấy là cái gì, giữa cuộc đời mưa gió, gió mưa gì đó, giữa cuộc đời mưa gió nắng mưa cái gì đó, rồi mới lòng thanh thản như chim hoa người gỗ. Bài thơ cũng khá dài nhưng mà cũng hay. Rồi cái câu cuối cùng là xin đừng sợ chết ai ơi. Sống cái gì, cái gì sống, sống cái gì mà đau buồn, mà chết là cái gì đó tự nhiên quên rồi. Sống hả,
thân thường mỗi lần đi cũng
đó là phải thơ của Hùng Độ, nó tính được cúng là mấy cái bài cúng.
Không, con nói lúc hồi là
đại khái cái câu trên đó, không biết là cái gì quên, là câu trên là cũng kiểu như tư tưởng của lão Trang á, nhưng mà sống đau buồn mà chết lại vui hơn. Đó. Sống đau buồn mà chết lại vui hơn. Rồi xin đừng sợ chết ai ơi. Cái chót á, mà còn cái câu trên đó là hiểu ý mà đại khái là cũng không có biết chắc, không có nắm chắc. Về đi sưu tập bài thơ đó đi. Thơ vụ Hùng Độ
lấy.
Tôi chỉ nhớ vậy, nó sống đau buồn mà chết lại vui hơn, xin đừng sợ chết ai ơi.
Cái đó cái đề là không sao, cái đề là xin